Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi phân tích sâu hôm nay. Chúng ta sẽ đào sâu vào một vấn đề khá là quen thuộc. Ánh sáng xanh từ các thiết bị như điện thoại, máy tính bảng, nó ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe chúng ta ra sao? Thì chúng ta sẽ dựa trên các nghiên cứu đã có. Nhiệm vụ hôm nay là chất chọc những điểm cốt lõi, những cái sự thật có thể là bất ngờ và các giải pháp khả thi. Có vẻ như cái đồng hồ sinh học bên trong chúng ta đang bị mấy cái màn hình này đánh lừa đúng không? Nhất là vào buổi tối.
Vâng, đúng thế ạ.
Vậy thì để bắt đầu, ánh sáng xanh chính xác là gì nhỉ? Có thể nói ngắn gọn không?
À vâng, ngắn gọn thì nó là một phần của ánh sáng mà mắt mình nhìn thấy được, nhưng mà nó mang năng lượng cao, gọi là HEV đó. Nguồn chính thì đúng là mặt trời rồi.
À, mặt trời.
Dạ, nhưng mà các thiết bị điện tử đèn LED bây giờ cũng phát ra, dù lượng thì ít hơn nhiều. Vấn đề ở đây không hẳn chỉ là cường độ đó ạ.
Mà là thời điểm tiếp xúc.
Chính xác. Nhất là buổi tối. Và cũng cần phân biệt một chút, không phải tất cả ánh sáng xanh đều tác động như nhau. Có loại xanh tím, có loại xanh lam ngọc. Cái loại xanh lam ngọc khoảng 460-480 nanomet ấy, mới là cái ảnh hưởng nhiều đến giấc ngủ.
Dạ vậy. Thế nó ảnh hưởng đến giấc ngủ cụ thể như thế nào ạ? Cơ chế hoạt động ra sao?
À, nó tác động qua các tế bào cảm nhận ánh sáng đặc biệt trong mắt mình, gọi là IPRGCS. Mấy tế bào này rất nhạy với cái ánh sáng xanh lam ngọc vừa nói đó. Khi chúng phát hiện ánh sáng xanh vào buổi tối, chúng sẽ gửi tín hiệu thẳng lên cái gọi là đồng hồ chủ trong não, tức là nhân SCN, báo rằng, ê, trời vẫn còn sáng.
À, tức là não mình bị lừa, tưởng vẫn là ban ngày. Thế có cái lúc nào mà cơ thể mình đặc biệt nhạy cảm với ánh sáng này không?
Có đây ạ. Nghiên cứu chỉ ra là cơ thể mình nhạy cảm nhất với ánh sáng trong khoảng khoảng 2 tiếng trước giờ mình thường đi ngủ ấy.
Ồ, 2 tiếng trước giờ ngủ.
Vâng. Nên là nếu mình dùng điện thoại hay máy tính bảng vào đúng cái giờ đó, thì giống như là mình đang ra lệnh cho não là khoan ngủ đã. Và hậu quả trực tiếp là nó ức chế melatonin.
Melatonin, cái hormone báo hiệu tới giờ ngủ rồi. Nó bị ức chế mạnh lắm à?
Khá là mạnh đấy ạ. Có một nghiên cứu người ta trích dẫn ý, chỉ ra là chỉ cần 2 tiếng dùng máy tính bảng buổi tối thôi.
Chỉ 2 tiếng?
Vâng, 2 tiếng mà đã giảm tới 55% mức melatonin.
55%?
Và hậu quả là giấc ngủ bị trì hoãn trung bình khoảng 1 tiếng rưỡi.
1 tiếng rưỡi? Ồ, con số này nghe có vẻ lớn đấy nhỉ, nếu nghĩ về thói quen của nhiều người.
Đúng vậy ạ. Mà melatonin đâu chỉ có vai trò cho giấc ngủ, nó còn tham gia vào nhiều việc khác nữa, như là chống oxy hóa, dọn dẹp rác thải trong não bộ khi mình ngủ, thậm chí có liên quan đến cả phòng ngừa ung thư nữa.
Thế nên hậu quả không chỉ là khó ngủ, ngủ chập chờn, mà còn là sáng hôm sau thấy mệt mỏi, kém tập trung. Rồi lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn là, à, cố lướt điện thoại cho đến khi nào buồn ngủ, nhưng mà càng lướt thì lại càng tỉnh hơn.
Chính xác, cái vòng luẩn quẩn đó rất phổ biến.
Vậy là giấc ngủ bị ảnh hưởng rõ ràng rồi, nhưng chắc không chỉ dừng ở đó đâu nhỉ. À, mắt chúng ta thì sao? Cái hội chứng thị giác màn hình ý?
Chắc chắn rồi ạ. Mỏi mắt này, khô mắt, nhức đầu là những triệu chứng rất thường gặp. Lý do là vì mắt mình phải điều tiết liên tục để nhìn gần. Cộng thêm việc là khi nhìn màn hình, tần suất chớp mắt của mình giảm mạnh đi.
Giảm nhiều không ạ?
Có khi chỉ còn bằng 1/3 so với bình thường thôi ạ, nên mắt dễ bị khô.
Còn những cái lo ngại về tổn thương mắt lâu dài hơn thì sao? Ví dụ như là thoái hóa điểm vàng chẳng hạn. Cái này hình như còn nhiều tranh cãi.
Đúng là có nhiều tranh cãi ạ. Các tổ chức lớn, ví dụ như là Học viện Nhãn khoa Hoa Kỳ AAO ấy, họ có xem xét bằng chứng rồi. Và kết luận hiện tại của họ là chưa có đủ bằng chứng khoa học đủ mạnh để nói rằng ánh sáng xanh từ màn hình thiết bị điện tử gây tổn thương mắt vĩnh viễn như thoái hóa điểm vàng cho đa số mọi người.
À, tức là chưa đủ bằng chứng từ màn hình.
Vâng. Họ nhấn mạnh là cái sự khó chịu mình cảm thấy ấy, như mỏi mắt, khô mắt thì thường là do cách mình dùng màn hình nhiều hơn. Ví dụ như nhìn quá gần, nhìn liên tục không nghỉ, ít chớp mắt hơn là do bản thân ánh sáng xanh từ cái màn hình đó. Tất nhiên là vẫn cần thêm nghiên cứu chất lượng cao về việc này.
Hiểu rồi. Tức là khó chịu là thật. Nhưng tổn thương vĩnh viễn thì... À, chưa chắc. Mà các nguồn còn liệt kê cả một danh sách các ảnh hưởng sức khỏe khác nữa cơ. Nào là suy giảm trí nhớ, khả năng tập trung, tăng nguy cơ trầm cảm, lo âu, rồi còn liên quan đến béo phì, tiểu đường type 2, một số loại ung thư nữa. Nghe cũng hơi đáng sợ nhỉ? Rồi cả lão hóa da, đau cổ vai gáy.
Vâng, rõ ràng là nó có những tác động lên toàn bộ cơ thể chứ không chỉ riêng mắt hay giấc ngủ.
Vậy thì giải pháp là gì đây? Chắc là phải thay đổi thói quen thôi.
Chính xác ạ. Thay đổi thói quen là cái nền tảng nhất và cái điểm quan trọng nhất được nhắc đi nhắc lại trong các nguồn là cố gắng tránh sử dụng các thiết bị điện tử khoảng 1 đến 3 tiếng trước khi đi ngủ.
1 đến 3 tiếng? Đây là khuyến nghị then chốt.
Vâng, có thể nói là then chốt nhất để bảo vệ melatonin và nhịp sinh học của mình vào buổi tối.
Một cái khoảng gọi là giờ giới nghiêm kỹ thuật số trước khi ngủ. Thế còn trong lúc mình dùng ban ngày thì sao? Có cái quy tắc 20-20-20 gì đó.
À, cái đó rất hữu ích để giảm mỏi mắt ạ. Cứ mỗi 20 phút nhìn màn hình thì mình lại nhìn ra xa khoảng 20 feet, tầm 6 mét trong vòng 20 giây.
20-20-20. Dễ nhớ đấy chứ.
Dạ, rồi mình cũng nên tối ưu cài đặt trên máy nữa. Ví dụ như bật chế độ lọc ánh sáng xanh, các máy bây giờ hay gọi là night shift hay chế độ ban đêm ấy, rồi điều chỉnh độ sáng màn hình cho phù hợp với môi trường xung quanh.
Thế còn mấy cái công cụ hỗ trợ như là kính lọc ánh sáng xanh hay là mấy cái ứng dụng lọc trên điện thoại, máy tính thì sao ạ? Có phải là cứu cánh không?
Ừ, chúng có thể hữu ích phần nào đó cho một số người, ví dụ như giúp giảm cảm giác mỏi mắt hoặc là hỗ trợ giấc ngủ tốt hơn một chút. Tuy nhiên, hiệu quả thực sự của chúng trên diện rộng thì vẫn còn tranh cãi trong giới khoa học như quan điểm của INAO chẳng hạn. Và quan trọng là chúng không thể thay thế hoàn toàn cho việc giảm thời gian tiếp xúc, nhất là cái khoảng thời gian trước khi ngủ. Các ứng dụng lọc thì đôi khi cũng có hạn chế, chưa chắc đã chặn đúng hết các bước sóng cần chặn.
Tóm lại là không có giải pháp công nghệ nào mà thay thế được thói quen tốt cả. Và không chỉ là màn hình, mà cái gọi là vệ sinh giấc ngủ nói chung cũng rất quan trọng, đúng không? Ví dụ như là tạo lịch trình ngủ đều đặn, giữ phòng ngủ tối, mát, yên tĩnh.
Tuyệt đối ạ.
Và lý tưởng nhất là không mang các thiết bị điện tử vào phòng ngủ luôn, thay vào đó là đọc sách giấy, nghe nhạc nhẹ nhàng.
Vâng, những hoạt động thư giãn không dùng màn hình. Và còn một yếu tố nữa cũng cực kỳ quan trọng mà đôi khi mình lại quên mất.
Là gì vậy à?
Đó là việc tiếp xúc đủ với ánh sáng tự nhiên vào ban ngày.
À, ánh sáng mặt trời ban ngày.
Đúng rồi ạ. Ánh sáng mặt trời vào buổi sáng giúp cài đặt lại cái đồng hồ sinh học của mình rất hiệu quả. Nó giúp mình tỉnh táo hơn vào ban ngày và cơ thể sẽ dễ buồn ngủ hơn một cách tự nhiên vào ban đêm. Nếu kết hợp được việc này với vận động thể chất đều đặn nữa thì sẽ tạo ra một chu kỳ ngủ thức rất khỏe mạnh.
Tôi rút ra từ buổi phân tích hôm nay là ánh sáng xanh từ thiết bị, đặc biệt là khi dùng vào buổi tối, thực sự có thể gây rối loạn giấc ngủ và ảnh hưởng đến sức khỏe một cách đáng kể. Chủ yếu là do nó can thiệp vào nhịp sinh học tự nhiên và cái hormone melatonin. Và giải pháp hiệu quả nhất thì lại nằm ở chính chúng ta, đó là quản lý thời gian sử dụng thiết bị, nhất là trước giờ ngủ, và xây dựng những thói quen tốt xung quanh giấc ngủ và tiếp xúc ánh sáng tự nhiên.
Vâng. Và có lẽ đây là một câu hỏi cuối cùng để chúng ta cùng suy ngẫm. Cơ thể mình vốn được tiến hóa để phản ứng với chu kỳ sáng tối rất tự nhiên của trái đất. Vậy thì trong cái thế giới công nghệ số này, làm thế nào để chúng ta sử dụng các thiết bị một cách thông minh hơn để chúng phục vụ mình, chứ không phải là phá vỡ đi cái nhịp điệu sinh học quý giá đó? Liệu cái việc mà mình chủ động ngắt kết nối khỏi màn hình vào buổi tối, dù có thể là hơi bất tiện một chút, có phải là một sự đánh đổi xứng đáng để bảo vệ sức khỏe lâu dài của mình hay không?